Tuần 6, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 1, câu 32. Giăng lại làm chứng rằng, tôi đã thấy linh như bồ câu từ trời giáng xuống và ở lại trên ngài. Câu 42. Ông dẫn người đến với Giê-xu. Nhìn người, Giê-xu nói, anh là Simon, con của Giăng. Anh sẽ được gọi là Cepha, dịch là Phi-e-rơ. Trong việc Ngài trở nên linh để ban sự sống và biến đổi con người, Chris phát ngôn với chúng ta hơn nữa về cách Đức Chúa Trời thực hiện gia tể tân ước của Ngài, cách hữu cơ bởi sự sống thần thượng, vì mục đích thần thượng của Ngài, theo khát vọng của lòng Ngài. Giăng chương 1 nói về Chris là lời. Sau đó, chương này khải thị rằng lời này phát ngôn cho Đức Chúa Trời qua sự sáng tạo của Ngài. Rồi Ngài nói thêm nữa về Đức Chúa Trời qua sự nhục hóa và trong việc Ngài trở nên chiên con. Sự kiện vĩ đại thứ tư trong lịch sử vũ trụ qua Chris là lời đang phát ngôn, là việc Ngài trở nên linh. Giăng chương 1 câu 32 chép, Giăng lại làm chứng rằng, tôi đã thấy linh như bồ câu từ trời giáng xuống và ở lại trên Ngài. Đây là linh như bồ câu giáng xuống trên chiên con. Chris là chiên con, rồi Ngài trở nên bồ câu, tức linh. Trong Giăng chương 1, Chris được khải thị trong việc Ngài trở nên linh để biến đổi dân được chuộc của Đức Chúa Trời thành những viên đá, hầu xây dựng nhà của Đức Chúa Trời cách hữu cơ cho tân ước. Phần đọc hôm nay, chúng ta không những cần được cứu chuộc, mà cũng cần được biến đổi. Nếu chỉ được cứu chuộc thôi, thì chúng ta vẫn là người. Nhưng để trở nên giống Đức Chúa Trời, chúng ta cần được biến đổi. Bước thứ nhất trong sự biến đổi là tái sinh, tái tạo chúng ta. Dù đã được làm nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo hình dạng của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ điều gì thật sự của Đức Chúa Trời ở bên trong cho đến khi được tái sinh. Chúng ta cần được tái sinh để bắt đầu được biến đổi trở nên những viên đá cho tòa nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời, tức nhà Ngài. Nhà của Đức Chúa Trời, Bê-tên, trước hết là hội thánh, sau đó là thân thể Đấng Christ và tổng kết là Jerusalem mới. Tiền tố Hy Lạp anti có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chống lại, nghĩa thứ nhì là thay chỗ hoặc thay thế. Điều này hàm ý rằng anti Christ chống lại Christ và cũng thay thế Christ bằng một điều gì khác. Trở thành một anti Christ, một mặt là chống lại Christ, mặt khác là có điều gì đó thay thế Christ, có điều gì đó thế chỗ Chris. Qua điểm này, chúng ta nhận thấy nguyên tắc anti-Chris liên quan đến việc phủ nhận những gì Chris là. Như vậy là anti-Chris chống lại Chris. Tất nhiên, mỗi khi người nào đó phủ nhận những gì Chris là, thì người ấy sẽ tự động thay thế Chris bằng một điều khác. Vậy nên, anti-Chris vừa chống lại Chris, vừa là kẻ thay thế Chris. Chúng ta có thể dùng những người theo tân phái để minh họa cho việc phủ nhận và thay thế Chris. Những người theo tân phái phủ nhận Chris là đấng cứu chuộc. Thay vào đó, họ tuyên bố Chris bị bắt bớ vì các sự dạy dỗ của Ngài, bị đặt vào chỗ chết vì các sự dạy dỗ của Ngài và chết trên thập tự giá như một người tử đạo. Rõ ràng những người theo tân phái phủ nhận Chris là đấng cứu chuộc đã chết trên thập tự giá vì các tội phạm của chúng ta. Trước hết, họ phủ nhận phương diện ấy về thân vị của Chris. Sau đó, họ tiếp tục thay thế đấng cứu chuộc bằng người tử đạo. Bằng cách này, họ đã lấy một người tử đạo thay chỗ cho đấng cứu chuộc. Đây chính là có điều gì đó thay thế Chris do phủ nhận những gì Chris là. Chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ phủ nhận bất cứ điều gì liên quan đến những gì Chris là. Chúng ta đừng bao giờ phủ nhận bất cứ phần nào, bất cứ phương diện nào, hay bất cứ điều nào về thân vị của Chris. Phủ nhận bất cứ phương diện nào về thân vị của Chris là thực hành nguyên tắc anti-Chris. Khi nghe điều này, có thể một số người nói, chắc chắn tôi không phải là anti-Chris vì tôi không chống lại Chris. Một người có lẽ không chống lại hay phủ nhận Chris cách có ý thức, nhưng trong vô thức, chúng ta có lẽ đã phủ nhận phương diện nào đó về thân vị của Chris, rồi thay thế phương diện ấy bằng điều khác.